Thiện tài và long nữ.
Bạch hổ mang chúa ba vào rừng, lên núi rồi đi xa, rất xa, vượt biên giới nước Hưng Lâm và đi lên miền cao nguyên của một nước lạ. Tới một dãy núi kia, cọp đặt công chúa nằm xuống ở một cội cây rồi bỏ đi. Sư cô được hai tên quỷ sứ dẫn đi coi các cửa ngục dưới âm phủ và chứng kiến những hình phạt của các tội nhân. Những người này, hồi còn sống trên dương gian, đã làm nên nhiều tội ác, nên nay xuống âm phủ bị quỷ sứ hành hình. Người nói dối thì bị kéo lưỡi, người sát nhân thì bị liệng vào rừng gươm giáo, người bất hiếu bị đội vòng lửa, người ích kỷ bị nhốt suốt ngày đêm trong một căn phòng u tối, người chế tạo buôn bán vũ khí bị ôm những viên pháo nổ cho tan xương nát thịt, người tham lam bị buộc phải ăn những viên sắt nung đỏ, người tàn nhẫn bị ôm những cột đồng nóng bỏng, da thịt họ cháy xém, làm bay lên một mùi khét lẹt. Sư cô Diệu Thiện nghĩ là mình đã chết, và hiện hai tên quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đang đưa mình tới một nơi nào dưới âm phủ. Tất cả những tên quỷ sứ dưới địa ngục đều có vẻ tàn ác. Riêng hai tên quỷ sứ dẫn nàng đi thì lại rất lễ phép. Sư cô lên tiếng hỏi chúng để xem chúng đang dẫn mình đi đâu. Một tên trả lời: Bạch sư cô chưa chết đâu. Vua Diêm Vương muốn mời sư cô xuống thăm cõi âm cho biết, và luôn dịp để vua được gặp gỡ sư cô đó mà. Chúng còn đang đưa sư cô đến gặp ngài. Một lát sau, sư cô Diệu Thiện vào đến cung điện thâm nghiêm của Diêm Chúa. Ở đây, mọi người đều lễ phép. Diêm Chúa tự thân ra cổng điện để đón sư cô vào. Ông cũng biết chắp tay thành búp sen để chào Diệu Thiện. Vua cõi âm mời sư cô uống trà sen, rồi truyền quân hầu đem lên dâng một trái đào. Trái đào được đặt trên một chiếc khay bằng ngọc. Vua ân cần mời sư cô ăn đào, nói rằng đó là một trái đào tiên, ăn vào thì phục hồi được sức khỏe. Vua hỏi thăm sư cô Diệu Thiện để biết sư cô đã được đi xem qua những cảnh tượng địa ngục chưa. Nghe vua hỏi, Diệu Thiện nhớ lại tất cả những cảnh tượng đau thương và hãi hùng mà sư cô vừa trông thấy. Sư cô chắp tay, nhắm đôi mắt lại và phát nguyện cứu độ cho mọi loài. Định lực của sư cô rất mạnh, tâm niệm của sư cô rất thành. Năng lượng ấy đã khiến cho thế giới địa ngục rúng động. Tiếng kêu thương của chúng sinh tự nhiên bật dứt. Diêm Chúa chắp tay lại khen ngợi: Đức từ bi của ngài thật rộng lớn và mầu nhiệm. Những cảnh khổ dưới địa ngục đã giảm bớt rất nhiều nhờ tâm lực của ngài. Thôi, quả nhân không dám giữ ngài lại lâu, xin cho người đưa ngài trở về dương thế. Quả nhân tin chắc rằng ngài sẽ tu hành rất tinh tiến và sẽ thành đạo ngài nội trong kiếp này. Nói xong, vua bảo hai tên quỷ sứ đưa chúa ba về trần. Nhìn lại, sư cô Diệu Thiện thấy hai tên quỷ sứ không còn mang đầu trâu mặt ngựa nữa. Họ đã biến hình thành những người thường, mặt mũi hiền lành. Họ đưa sư cô vượt qua 10 cửa ngục. Tất cả những cảnh tượng não lòng mà sư cô từng thấy trước đây đã hoàn toàn biến mất. Địa ngục đã trở nên một nơi yên tĩnh và vắng vẻ. Tới một cây cầu bắc ngang qua sông, hai người lính hầu chắp tay thưa với sư cô rằng bên kia sông là Dương Trần và sư cô chỉ cần vượt qua cầu là tới. Họ được lệnh không được sang bên kia bờ. Sư cô cảm ơn hai người rồi nhẹ bước lên cầu. Tới giữa cầu, nhìn xuống nước, sư cô thấy nước chảy xiết quá. Chóng mặt, sư cô sẩy chân rơi xuống sông. Vừa lúc ấy thì sư cô tỉnh dậy. Sư cô diệu thiện tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên núi trong một bóng cây, hai tay bị trói sau lưng. Sư cô nhớ lại những gì đã xảy ra cho mình. Lính của vua cha tới đốt chùa. Mình bị vua cha đem ra xử chém. Cọp trắng nhảy vào pháp trường mang mình đi. Mình ngất đi trên lưng cọp. Rồi mình nằm mơ, thấy xuống thăm cõi âm. Vậy đây là đâu? Sư cô diệu thiện tự hỏi. Có thể là cọp trắng đã đem mình lên đây. Sư cô cảm thấy dây trói hai tay mình rất lỏng lẻo. Không nỡ để sư cô bị đau, người lính đã quấn dây quanh hai cổ tay sư cô cho có lệ thôi. Lần gỡ một hồi, sư cô diệu thiện tháo được tay ra. Vừa lúc ấy, có tiếng nhạc ngựa văng vẳng. Sư cô vừa đứng được dậy, thì trước mặt xuất hiện một người trai trẻ, dung mạo khôi ngô, tay cầm cương ngựa, theo sau là một con ngựa hồng. Người đó hỏi thăm sư cô là ai, tại sao lại đứng một mình trên chốn núi non quạnh quẻ này. Sư cô diệu thiện kể cho người kia nghe về thân thế của mình. Người trai trẻ nói cho sư cô biết là hiện sư cô đang ở trong địa phận nước Đại Việt, trên dãy núi Tam Đảo. Người đang nói chuyện với công chúa là hoàng tử nước Đại Việt, tên là Lý Phật Mã, đang một mình một ngựa dạo chơi những nơi non nước thanh tú của quê hương chàng. Nghe chuyện sư cô, hoàng tử rất lấy làm thương cảm. Tuy đã xuất gia và ăn mặc nâu sồng, sư cô vẫn đẹp như hồ sen một buổi sớm mai. Hoàng tử đề nghị sư cô trở về với đời sống tại gia và hứa là nếu sư cô đồng ý, chàng sẽ cầu hôn với công chúa. Chàng nói rằng nếu công chúa bằng lòng, chàng sẽ đưa công chúa về thành Thăng Long để trình với phụ vương là vua Lý Thái Tổ. Sư cô diệu thiện thưa với hoàng tử Đại Việt là sư cô đã nhất quyết muốn sống cuộc đời xuất gia rồi. Thái tử Phật Mã cũng là người Phật tử nên hiểu ngay và rất kính trọng chí nguyện xuất gia của sư cô. Chàng nói, vậy thì xin sư cô ở lại nước Đại Việt mà tu hành cho tới khi thành đạo. Đừng trở về bên quý quốc mà gặp hiểm nguy. Cách đây chừng mấy ngày đường, có một động đá rất đẹp, gọi là động Hương Tích. Nếu sư cô bằng lòng, tôi sẽ đưa sư cô về đó để mà ẩn tu. Động Hương Tích thuộc về địa phận làng Dục Khê ở phủ Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông. Tôi đã tới đó 2 lần và thấy chốn đó là một nơi tu hành rất thuận lợi. Thái tử Phật Mã nhường ngựa cho sư cô Diệu Thiện ngồi. Chàng cầm cương dắt ngựa đi mãi, đi mãi. 3 ngày sau thì tới được sơn phận làng Dục Khê. Tới đây, thái tử buộc ngựa, thuê một chiếc thuyền nan, rồi mời sư cô Diệu Thiện xuống thuyền. Chàng tự tay chèo thuyền đưa sư cô đi. Con sông chảy quanh co giữa 2 bờ núi. Cảnh tượng thật là màu nhiệm. Từ màu trời, sắc nước, cho đến hình cỏ, bóng cây, nơi nào cũng đẹp. Thái tử chỉ cho sư cô Diệu Thiện xem một ngọn núi trông giống như một con voi phục. Sư cô Diệu Thiện thấy như voi đang đưa cái vòi của nó chúc xuống ruộng lúa. Bên đầu voi rõ ràng là có một cái tai voi. Lên bờ, thái tử đưa sư cô leo lên núi, đi lên động Hương Tích. 2 người trèo tới xế chiều thì vào tới cửa động. Tới đây, thái tử xin phép trở về xóm Dục Khê, kẻo trời tối. Sáng mai, chàng phải lấy ngựa về kinh đô cho kịp giờ hẹn với phụ vương. Tìm được nơi thuận lợi để tu hành, sư cô Diệu Thiện mừng lắm. Tại động Hương Tích này, sư cô có nơi tụng kinh, nơi ngồi thiền, nơi nằm ngủ, nơi giặt áo, nơi trồng rau. Trong thời gian tu học tại chùa Vũ Đoài, sư cô đã học được rất nhiều điều mà sư cô có thể đem ra ứng dụng. Thực phẩm của sư cô là trái cây, rau lá và khoai củ đào được. Trong những tháng đầu, sư cô không được ăn một hạt ngũ cốc nào cả. Sau đó, có một bác tiều phu lên núi đốn củi, đã khám phá ra sự có mặt của sư cô. Bác đem cúng dường một ít gạo để thỉnh thoảng sư cô nấu cơm. Sư cô tu hành rất tinh tiến. Trong lúc sư cô ngồi thiền, chim và dượng thường tìm đến gần. Những con chim, con dượng thường kêu hót gian rừng, nhưng mỗi khi kéo tới gần sư cô thì chúng im lặng. Có khi chúng hái các loại trái cây đem đến để trước mặt sư cô. Nhiều khi xuất định, thấy trái cây để sẵn trước mặt, sư cô mỉm cười. Chim và dượng trong rừng chẳng mấy lúc đều đã trở thành bạn thân của sư cô Diệu Thiện. Có khi, ngoài trái cây trong rừng, chúng còn hái đem tới cho sư cô nhiều thứ hoa lá kỳ lạ và thơm tho nữa. Tu hành được khoảng 4 năm, trí tuệ của sư cô Diệu Thiện bỗng nhiên bừng tỏa. Sư cô đã thấy được đạo. Ngồi ở trong động, sư cô có thể nghe được tiếng kêu khóc của mọi loài trên thế giới. Ngồi ở trong động, sư cô có thể thấy được cảnh tượng khổ đau của muôn loài chúng sanh. Từ đó, sư cô thỉnh thoảng xuống núi, vào làng dạy đạo cho người lớn và thiếu nhi trong làng. Sư cô lại còn cứu giúp cho những người bệnh tật và nghèo khổ trong xóm. Thiếu nhi tới học đạo với sư cô rất đông. Sư cô dạy cho thiếu nhi, nào là văn hóa, nào đạo đức, nào tình thương và nào là hành động. Có hai thiếu nhi xin được theo sư cô vào núi để học đạo, một trai, một gái. Em trai là con mồ côi, được sư cô đặt tên là Thiện Tài. Em gái là con một người dân chài. Nó đã được sư cô cứu cho khỏi chết đuối. Ở gần bến đục, sư cô đặt cho nó tên Long Nữ. Thiện Tài và Long Nữ đều là những đứa thiếu nhi thông minh, nên học đâu hiểu đấy. Ba thầy trò sống trên động Hương Tích rất tương đắc và hạnh phúc. Ngoài việc học chữ, học kinh, thiền tọa và thiền hành, hai thiếu nhi còn biết trồng rau, trồng khoai và tỉa bắp. Họ còn theo thầy đi hái các thứ dược thảo trong rừng để về làm thuốc chữa bệnh cho dân làng. Tiếng đồn truyền đi từ hai thôn Dục Khê và Yến Dĩ tới khắp cả phủ Mỹ Đức là trên động Hương Tích có một tiên nhân có thể chữa lành cho nhiều người bệnh, kể cả những con bệnh thập tử nhất sinh. Thiện Tài và Long Nữ chưa biết sư cô là một bà công chúa nước ngoài. Họ chỉ thấy thầy mình là một người có trí tuệ cao vời và tình thương rộng lớn. Sư cô thường nhắc với hai đứa trẻ rằng làm thuốc mà hay là nhờ ở sự hiểu biết và lòng thương yêu.